Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch đại đức, thập nhị nhân duyên vận hành như thế nào? Con đọc sách mãi nhưng chỉ hiểu đại khái, không được minh bạch. Kính xin thầy chỉ dẫn cho rõ ràng và thực tế hơn. Mô Phật.
Bộ kinh Tương Ưng khoảng 2000 trang. Nội dung của nó chủ yếu là phân tích về 12 nhân duyên và học thuyết duyên khởi nói chung. Do đó giải thích trong vòng đôi ba phút thì không thể nào hết được. Chúng tôi xin chia sẻ một góc độ nhỏ trong kinh Tương Ưng nói về cái cách quán chiếu hành trì của 12 nhân duyên trên công thức của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế gồm có 4 sự thật. Thứ nhất là bế tắc hay là khổ đau. Thứ hai là nguyên nhân bế tắc và khổ đau. Thứ ba là hạnh phúc thoát khỏi khổ đau. Và thứ tư là con đường dẫn đến sự giải thoát đó. Nếu ta áp dụng công thức này cho cái sự vận hành của từng chi phần trong 12 nhân duyên đó, ta không để cho vô minh và các hành động tham ái nó dẫn dắt mình ở trong sanh tử và luân hồi. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập là một tiến trình từ quá khứ cho đến đời sống hiện tại, ảnh hưởng chi phối đến vấn đề tổ hợp tâm vật lý của con người. Do mà vô minh mà cái sự vận hành của chúng sinh ở trong ba cõi sáu đường nó có mặt, và hành đó là những cái hành động của tâm duy trì tiếp nối trong tiến trình của sanh tử, dầu tái sanh liền hay là bị vướng ở trong cảnh giới của ngạ quỷ, nó đều không phải là một sự kết thúc, chết rồi là hết. Cho nên khi đậu thai trong một bào thai với hình thức là một cái phôi thai thì thức đã bắt đầu có mặt từ ngay cái giờ phút mà cái chết này vừa được tái sinh. Ở một nơi khác thì cha mẹ có nghiệp cảm tương thích đó, đang có quan hệ giới tính trong cái ngày mà người mẹ có thể được thọ thai, đó là gọi là thức. Danh và sắc đó, thì nó gồm có cái thân thể vật lý của cái phôi, trong vòng 3 tháng nó bắt đầu nó tượng hình đầy đủ tất cả các giác quan. Sắc có nghĩa là các giác quan. Thân thể dầu là nhỏ nhưng mà nó đã tượng hình rồi, và các giác quan dầu chưa phát triển trọn vẹn nhưng nên bắt đầu nó có cái những nhận thức và cảm nhận trực tiếp từ người mẹ thông qua cái nhau. Và cái phản ứng giữa mẹ và con trong tình huống này là hai chiều. Có nhiều người mẹ trong thời gian mang thai đó là thích làm từ thiện, thích tu tập, là bởi vì đứa con trong đó là một hạt giống bồ đề. Có những người mẹ bình thường rất là đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà khi mang thai một cậu bé nào tự nhiên nghiện cà phê và thuốc lá, vì cái cậu đang mặc đồ mang thai đó là một cái tay nghiện về hai chủng loại vừa điêu, nó tác động ảnh hưởng. Đó là tiến trình danh sắc. Lục nhập tức là các giác quan. Khi chúng ta được sanh ra, nó được phát triển theo năm tháng, thiếu nhi thì các giác quan đó như thế này, khi trở thành là thiếu niên thì nó trưởng thành theo cái khác, và nhất là tuổi cập kê, những cái thu hút giới tính nó được phát triển rất là mạnh thông qua cái nhìn và cái nghe của mắt và lỗ tai, mà cha mẹ phải điêu đứng, nhiều cha mẹ phải khóc dở khóc cười vì những đứa con bất hiếu không nghe lời mình và nó mãi mê sự hưởng thụ chơi bời đối với bạn bè mà thôi. Xúc thọ rồi ái thủ hữu, cả một tiến trình tiếp xúc của các giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, dẫn đến cái sự ái trước chấp nhất theo hai cái khuynh hướng, thuận thì tư hữu hóa nó, mà nghịch là kháng cự nó, thì đều được gọi là ái. Mà khi cái tiến trình ái vẫn còn có chấp nhất ở trong sáu giác quan, trong mối quan hệ với đối tượng của nó, thì ta có cái tiến trình tái sinh ở trong đời sau với tư cách là một người phàm tiếp tục. Lúc đó ta bắt đầu hình thành ra một con người mới gọi là sanh. Nó giống như cái giai đoạn ban đầu, rồi bắt đầu già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, não. Đây là một cái tiến trình chia cắt cái chuỗi kiếp sống của con người qua ba cái chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Không có điểm bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc. Cho nên ta gọi là một cái chuỗi mắt xích gồm có 12 khoen, 12 nhân duyên. Đưa vô minh lên làm đầu không có nghĩa là vô minh là cái đầu não của tất cả sự sống, mà là một cái mấu chốt ta tạm mổ xẻ cái hệ quy chiếu ở cái đời quá khứ gần đây nhất nè. Vì thế ta truy nguyên về quá khứ vô cùng tặng, và ta truy ra cái tương lai không có hạn định nữa. Ta thấy cái tiến trình sanh tử của chúng sinh diễn ra là như vậy. Như vậy thì mấu chốt của sự rơi rớt trong ba khỏi và sáu đường là gì? Là vô minh, tham ái, chấp trước, phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Và ai đi ngược lại cái đó bằng sự chuyển hóa thông qua các pháp môn á, thì trở thành là một thánh nhân, dự vào dòng thánh, tức là đi ngược lại với cuộc đời. Do đó toàn bộ thế giới quan và nhân sinh quan trong tiến trình tu tập của hành giả là nằm qua 12 nhân duyên này. Chặt được một mắt xích nào ta cũng kết thúc được cái tiến trình của tái sinh. Nếu ta không còn chấp trước nữa, không còn chấp thủ, hoặc là không còn ái trước nữa, thì đời sống này là sự cuối cùng. Các bậc thánh đã làm được việc đó, còn chúng ta là đang nỗ lực làm, mà nhất là người tại gia thì không thể làm được. Người tại gia vẫn còn đời sống ăn ái vợ chồng, cho nên không cần phải chấm dứt sanh tử thông qua tu 12 nhân duyên. Người tại gia chỉ cần tu phá chấp về sự thủ trước mọi thứ rồi, để đời sống hạnh phúc nó được cao thượng hơn, nhiều hơn ở mức độ tương đối, chứ không cần phải giải thoát sanh tử. Nếu ta thấy nhu cầu giải thoát sanh tử là lớn đó, thì ta phát nguyện trở thành người xuất gia. Còn với tư cách là tại gia, ta không cần tu 12 nhân duyên, vì tu 12 nhân duyên là mình buông đời sống vợ chồng. Nếu có hai vợ chồng cùng muốn như thế thì tốt, còn một người muốn một người không á, người tu kia thì được hạnh phúc cho riêng mình, người còn lại thì nằm chờ queo. Bế tắc về đời sống vợ chồng sẽ bắt đầu phát sinh. Cho nên 12 nhân duyên là pháp tu để giải thoát luân hồi, và đây là khám phá vô cùng đặc sắc của Đức Phật sau tứ diệu đế. Áp dụng tứ diệu đế trong vấn đề quán chiếu này thì thấy là cái vô minh nó cũng có bốn cái. Thực tại của vô minh đó là khổ đau. Nguyên nhân của vô minh đó là do vì ta không hiểu được giáo pháp, ta không được học đến đây đến chốn, ta không gần gũi được thầy lành bạn tốt, ta thiếu sự hành trì. Và đối lập với vô minh đó là gì? Là an lạc của tuệ giác. Muốn có được đó thì ta phải tu tập để phát huy nội lực. Giống như Lục Tổ Vĩnh Đăng đã thành công qua cái câu vô sở trụ, và thấy rất rõ là tâm của ngài bản lai xưa nay là thanh tịnh. Đó là tứ diệu đế trong vô minh. Và mỗi chi phần còn lại của 11 mắt xích còn lại ta đều áp dụng tứ diệu đế để phân tích nó, thì giá trị trị liệu và sự tu tập nó rất là cao. Cho nên chúng tôi một lần nữa xin kính đề nghị các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông hay là Mật Tông đó, cũng đừng bỏ rơi 12 nhân duyên trong sự hành trì, và đừng bỏ rơi tứ diệu đế trong sự chuyển hóa của mình. Danh hiệu của Đức Phật thông qua việc niệm của Tịnh Độ Tông đó, chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi. Cho nên nó còn đến 6 yếu tố cần thiết khác mà ta phải thực tập. Nếu hành giả mà có được chánh kiến và chánh tư duy đó thì không còn hoài nghi, như là một trong năm triền cái nguy hiểm đẩy đưa chúng ta trong sinh tử và luân hồi. Vậy đó, thực tập một cách trọn vẹn được bát chánh đạo đó, người ta trở thành thánh rồi. Còn nếu là người phàm, ta sống an vui hạnh phúc, phước báo công đức dễ đầy. Thì đó là một phần nhỏ của 12 nhân duyên. Nếu muốn hiểu rộng thì quý vị tìm đọc Tương Bộ Kinh 5 tập, tổng cộng là khoảng gần 2.000 trang. Hiện nay đã được phổ biến trong trang web đạophatngaynay.com do chúng tôi biên tập, để có thể hiểu rõ hơn. Xin nêu câu hỏi kế tiếp.
Nam Mô Bổn Sư.